Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, tiếp theo đó là bài giảng ngày Chủ nhật. Mở đầu cho giờ phát thanh hôm nay, mời quý thính giả cùng chúng tôi bước vào không khí thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa.
Thập từ xưa sừng sững cao, dựng tận trên sơn núi xa, như tiêu biểu cho muôn sầu khổ xì nhục. Lòng tôi yêu thập giá xưa, nơi vua vinh diệu trí cao, thay nhân thế hư hoại chế.
Say mê bóng dáng thập từ xưa,
tận hiến cả cuộc đời. Lòng ôm áp mối quyến luyến với tháp tự sẽ biến đến màu vinh diệu cho chính tôi, sẽ biến đến màu vinh diệu cho chính
xin đọc lời Chúa trong thư Hebrew chương thứ 12. Thế thì vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra, nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Vậy anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội ác dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt và sờn lòng. Anh em chống trả với tội ác còn chưa đến nỗi đổ huyết, lại đã quên lời khuyên anh em như khuyên con rằng: hỡi con, chớ rể ngươi sự sửa phạt của Chúa, và khi Chúa trách, chớ ngã lòng. Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi, cho vọt. Nếu anh em chịu sự sửa phạt ấy, là Đức Chúa Trời đãi anh em như con, vì có người nào là con mà cha không sửa phạt? Nhưng nếu anh em được khỏi sự sửa phạt, mà ai nấy cũng phải chịu, thì anh em là con ngoại tình, chứ không phải con thật đâu. Cha về phần xác sửa phạt mà chúng ta còn kính sợ thay, huống chi cha về phần hồn, chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao? Và cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong thánh khiết Ngài. Thật, các sự sửa phạt lúc ban đầu coi như cớ buồn bã, chứ không phải sự vui mừng, nhưng về sau sinh ra bông trái công bình và bình an cho những người đã chịu luyện tập như thế. Vậy, hãy dở bàn tay yếu đuối của anh em lên, luôn cả đầu gối lỏng lẻo nữa, khá làm đường thẳng cho chân anh em theo, hầu cho kẻ nào què khỏi lạc đường mà lại được chữa lành nữa. Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời. Khá coi chừng, kẻo có kẻ chật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo dễ đắng châm ra, có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng? Hãy coi chừng, cho trong anh em chớ có ai gian dâm, cũng đừng có ai khinh lờn như Ê-sau, chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng. Thật vậy, anh em biết rằng, đến sau, người muốn cha mình chúc phước cho, thì lại bị bỏ, vì dẫu người khóc lóc cầu xin, cũng chẳng đổi được ý cha mình đã định rồi. Anh em chẳng tới gần một vầng núi mà người ta có thể dò đến được, cũng chẳng đến gần lửa hừng hoặc tối tăm hoặc âm ế hoặc gió dữ hoặc tiếng loa thổi vang hoặc tiếng nói kinh khiếp đến nỗi ai nghe đều nài xin đừng nói với mình nữa. Nhưng họ không chịu nổi lời phán này, dẫu loài thú vật tới gần núi này cũng sẽ bị ném đá. Là tình trạng đó rất kinh khiếp đến nỗi Môi-se nói rằng: ta thật sợ sệt và run rẩy cả người. Nhưng anh em đã tới gần núi Si-ôn, gần thành của Đức Chúa Trời hằng sống, tức là Giê-ru-sa-lem trên trời, gần muôn vàn thiên sứ nhóm lại, gần hội thánh của những người con trưởng được ghi tên trong các từng trời, gần Đức Chúa Trời là quan án của mọi người, gần các linh hồn người nghĩa được vẹn lành, gần Đức Chúa Giê-xu là đấng trưng bảo của giao ước mới, và gần huyết dưới da, huyết đó tốt hơn huyết của A-bên vậy. anh em hãy giữ, chớ từ chối đấng phán cùng mình. Vì nếu những kẻ kia cự đấng truyền lời báo cáo ở dưới đất còn không tránh khỏi thay, huống chi chúng ta nếu cự đấng truyền lời báo cáo từ trên trời, thì càng không tránh khỏi được. Tiếng đấng ấy bây giờ rúng động cả đất, hiện phán hứa rằng, còn một lần nữa, ta sẽ chẳng những rúng động đất mà thôi, nhưng cũng rúng động trời nữa. Và trong những chữ còn một lần nữa tỏ ra rằng các vật hay bị rúng động, vì là những vật đã chịu dựng nên sẽ bị cất đi, hầu cho những vật không hề rúng động được còn lại. Như vậy, chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn hầu cho lấy lòng kính sợ, hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài, vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt. Tới đây là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Kinh Thánh. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu lá thư Philip của sứ đồ Phaolô gửi. Hôm nay là bài thứ 7 và đề tài là quyết định của sứ đồ Phaolô. Căn cứ trong thư Philip chương 3 câu 1 đến câu 16 mà chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em, sau hết anh em hãy vui mừng trong Chúa. Tôi chẳng hề sợ phiền mà lại viết những điều này cho anh em nữa, vì ấy là có ích cho anh em. Hãy coi chừng loài chó, hãy coi chừng kẻ làm công gian ác, hãy coi chừng phép cắt bì giả, vì ấy chính chúng ta là kẻ chịu phép cắt bì thật, là kẻ cậy Thánh Linh Đức Chúa Trời mà hầu việc Đức Chúa Trời, khoe mình trong đấng Christ và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ. Ấy chẳng phải tôi không có thể cậy mình trong xác thịt đâu. Nếu kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt, thì tôi lại có thể bội phần hơn nữa. Tôi chỉ phép cắt bì ngày thứ 8 về dòng Israel, chi phái Benjamin, người Hebrew, con của người Hebrew. Về luật pháp thì thuộc phe Pharisee, về lòng sốt sắng thì là kẻ bắt bớ hội thánh. Còn như về sự công bình của luật pháp, thì không chỗ trách được. Nhưng vì cớ đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ và được ở trong Ngài. Được sự công bình không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin, cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Ấy không phải tôi đã rượt giải rồi hay đã đến nơi chọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy hầu cho giật được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Giêsu Christ giật lấy rồi. Hỡi anh em, về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để giật giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy hễ những người trọn vẹn trong chúng ta phải có ý tưởng đó, và nếu anh em tưởng đằng khác, Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó soi sáng cho anh em. Dù chúng ta đã đạt đến bậc nào, thì chúng ta phải đồng đi vậy. Qua các câu kinh thánh này, chúng ta thấy có một điểm nổi bật, đó là giá phải trả khi bằng lòng theo Chúa Giêsu. Ta cần cân nhắc cẩn thận trước khi ký giao kèo. Cụm từ trong Chúa Giêsu được nói đến 3 lần trong khúc kinh thánh vừa đọc: vui mừng trong Chúa Giêsu, khoe mình trong Chúa Giêsu và giải thưởng trong Chúa Giêsu. Mở đầu, Phao-lô viết: hỡi anh em, sau hết anh em hãy vui mừng trong Chúa. Đây là một cách nói rất đặc biệt, bởi vì niềm vui đến tự nhiên, chúng ta không thể nào bảo người khác vui lên đi được, nếu không có một động cơ thúc đẩy nào cả. Nhưng tại đây, sứ đồ Phao-lô nêu lên như một mệnh lệnh, hãy vui mừng trong Chúa, tức là hãy nhìn mọi vấn đề trong cái nhìn của Chúa Giêsu. Ta nên nhớ là lúc đó sứ đồ Phao-lô đang ở tù, nhưng ông khuyên mọi người hãy vui mừng trong Chúa. Tất nhiên đây không phải là niềm vui tầm thường, vui hời hợt bên ngoài, nhưng là một sự bình an, tin cậy, vững vàng trong tâm hồn. Câu thứ hai, câu này đề cập đến 3 đặc tính của các giáo sư giả hồi đó. Theo lối truyền giáo của các sứ đồ, chiêu dụ người ngoài Do Thái phải chịu phép cắt bì và theo đúng các tập tục cổ truyền của Do Thái để được trở thành tín đồ Chúa Giêsu. Tại đây Phao-lô dùng 2 từ rất nặng, đó là loài chó và kẻ làm công gian ác. Đây là loại chó hoang ác độc, chuyên làm hại và cắn người qua lại gần nó. Người Do Thái thường gọi người ngoài Do Thái là chó. Có lẽ đây là cách dùng chính từ của giáo sư giả người Do Thái dùng để nói lên tính chất độc dữ của họ. Còn kẻ làm công gian ác là những người chỉ tập trung vào việc giữ luật lệ cổ truyền khắt khe thay vì nương nhờ vào ơn cứu độ của Chúa. Họ dạy người ta làm những việc vô ích đó, vì vậy mới gọi là kẻ làm công bất lương. Phép cắt bì giả là coi phép cắt bì đó như một điều kiện để được Chúa cứu, nghĩa là vẫn theo giao ước cũ khi Chúa Giêsu đã hy sinh chuộc tội và chỉ cần tin Chúa là được cứu. Muốn rõ ý của tác giả, ta cần so sánh với 3 đặc điểm của một người tin Chúa và truyền đạo Chúa chân chính trong câu thứ 3. Cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà hầu việc Ngài, nghĩa là nhờ quyền năng và ân sủng của Chúa thay vì truyền thuyết hay nghi lễ rườm rà bên ngoài. Thứ hai, tôn vinh Chúa Giêsu. Những người này chỉ trông nhờ vào công ơn hy sinh cứu chuộc của Chúa cứu thế Giêsu để làm trọn luật pháp trước mặt Chúa và được tha tội, chứ không vâng theo luật cũ của Môi-se. Không tin cậy trong xác thịt. Xác thịt đây là tình trạng của con người bên ngoài Chúa Giêsu. Tất cả những gì con người dùng để được cứu ngoài Chúa Giêsu gọi là theo xác thịt vô quyền năng, vì không thể nhờ việc làm hay công đức của mình mà được coi là công chính thánh thiện, phải nhờ việc hy sinh chuộc tội của chính Chúa cứu thế Giêsu. Tóm lại, người tin Chúa hoàn toàn nhờ lòng tin vào công ơn của Chúa mà được cứu, không thể nhờ công đức hay bất cứ việc làm nào khác. Các công việc công đức chỉ là kết quả của lòng tin và ân sủng của Chúa mà thôi. Đây cũng là luận đề của Phao-lô mà ông dài dòng luận chứng từ câu 4 trở đi. Lý luận của Phao-lô như sau. Sứ đồ Phao-lô không chống lại các giáo sư giả hồi đó là vì ông không bằng họ. Ông có nhiều điều trội vượt hơn họ nếu nói về mặt thành công về phương diện tu đạo truyền thống. Ông muốn cho người đọc biết tại sao ông đã bỏ chỗ đứng cao trọng của mình trong đời mà tin nhận Chúa Giêsu. Câu 5 câu 6. Cắt bì là một thánh lễ Chúa truyền cho dân Chúa thuở ban sơ để phân biệt với dân ngoại. Đây là việc cắt da bao quy đầu của trẻ sơ sinh. Chỉ có dân Chúa mới thực hiện việc này. Đây là một biểu tượng về việc gia nhập dân Chúa. Cắt bì. Các giáo sư giả hồi ấy bắt buộc người ngoại Do Thái mới tin phải chịu thánh lễ cắt bì mới được cứu. Phao-lô đã chịu lễ này theo đúng tập tục Do Thái, đó là 8 ngày sau khi sinh ra, chứng minh ông là người Do Thái chân chính. Thứ hai, ông thuộc về tộc họ Benjamin. Sao-lơ, ông vua đầu tiên xuất thân từ tộc Benjamin, là tộc họ trung thành với nhà David chính thống trong những năm nước bị chia cắt. Ngay Mạc-đô-chê, cha nuôi của Ê-sơ-tê cũng là người Benjamin. Tất nhiên tộc họ này cũng nổi danh về những chuyện xấu khác, nhưng Benjamin là người Do Thái dòng không pha trộn. Về Do Thái giáo thì Phao-lô thuộc dòng Pha-ri-si là tu hội chính thống và được tôn trọng nhất trong Do Thái giáo, theo đúng mọi luật lệ truyền thống. Về nhiệt tâm tôn giáo thì ông hơn tất cả mọi người vì từng tự ý đứng ra làm lãnh tụ, tìm và diệt người theo Cơ Đốc giáo. Nói tóm lại, ông là một bậc đạo hạnh gương mẫu, là lãnh tụ của người Do Thái. Đây là địa vị mà mọi người đều ước ao. Nhưng câu 7, trên con đường từ Jerusalem đến Đa-mách để truy nã người theo Chúa, ông đã gặp chính Chúa Giê-xu. Kể từ đó, ông nhìn ra vấn đề lời và lỗ, được và mất. Muốn tin nhận Chúa Giê-xu, ông đã phải bỏ hết tất cả quyền lợi và địa vị của mình, coi tất cả như hư không và chuyên lòng tin Chúa. Sứ đồ Phao-lô đã thực hiện một cuộc vượt biên rất quan trọng trong đời ông. Một cuộc gặp gỡ Chúa đòi hỏi rất nhiều từ bỏ. Phao-lô như người tìm được báu vật nên không còn thiết gì đến những thứ tầm thường trong đời nữa. Báu vật đó là cuộc giao ngộ với Chúa bằng lòng tin. Điều quý hơn hết của Phao-lô lúc ấy là biết Chúa Giêsu, biết đây là cái biết của tâm linh. Phao-lô nhận Chúa Giêsu là chủ, là Chúa của mình và bỏ tất cả để theo Chúa. Không những từ bỏ tất cả, nhưng còn coi là tầm thường và xấu xa, bã rác đáng bỏ đi nữa. Ông sợ mất Chúa hơn là mất tất cả những điều coi là quý trọng trong đời. Câu 9, Phao-lô vượt biên thật sự chứ không phải là lý thuyết. Phao-lô không phải chỉ tin Chúa, nhưng ở trong Chúa, nghĩa là được tái tạo và thánh hóa. Câu 10. Câu này giải thích rõ chữ nhận biết trong câu 8. Tin Chúa là bước vào một cuộc giao tiếp với sự chết và sự sống lại. Khi một người tham gia vào chính nghĩa, thì thường thề sống chết với chính nghĩa đó. Tin Chúa còn hơn thế nữa. Đây là cả một tiến trình gồm thương khó, chết và sống lại. Không phải chỉ hiểu biết như vậy, nhưng chính mình tham dự vào, cùng chết với Chúa với các thói hư tật xấu và con người của mình xưa cũ, và tin Chúa để nhờ quyền năng sống lại của Ngài cho được phục sinh tái tạo, và sau này khi chết đi thật sự được sống lại cùng với Chúa. Bài học chúng ta rút ra trong khúc Kinh Thánh này là gì? Thứ nhất, tin Chúa là cả một quá trình lý luận và quyết định. Triết gia, lĩnh tự, tôn giáo, học giả uyên bác như Phao-lô đã tin Chúa vì nhận thấy cái biết của mình về đạo không đáng kể gì khi được gặp chính Chúa là chân thần. Bao nhiêu lý thuyết về đạo cũng không bằng hạ mình tin Chúa và mời Chúa làm chủ đời mình. Thực hiện cuộc vượt biên quan trọng sống chết của mình và của gia đình mình. Thứ hai, tin Chúa để được gì? Nhìn vào vật chất, vào hình thức dường như không có gì cả. Nhưng nếu hiểu rằng Chúa là chân thần, là cội nguồn của tất cả, là khôn ngoan, hạnh phúc, thì ta có tất cả. Tin Chúa là vào một nước mới và trở thành công dân thiên quốc, Đây không phải là chuyện tầm thường hay là một thời trang. Đây là chuyện vĩnh hằng, hạnh phúc và giải quyết mọi điều thuộc về ý nghĩa, mục đích của cả đời người. Thứ ba, biết Chúa không phải qua tôn giáo hay kinh sách mà thôi, nhưng chính là biết bằng kinh nghiệm, trong đó khởi đầu là tin, nhận, thuận phục, vâng lời. Biết Chúa là một cuộc đầu tư lớn nhất mà ai cũng có thể làm được và không bao giờ thất bại hay tuyệt vọng. Và sau cùng, tin Chúa là một quyết định sống chết, định hướng cho cả một đời người. Ta không thể cam kết rời bỏ, nhưng phải chuyên tâm và tích cực sống theo gương Chúa Giê-xu. Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn ngày cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con, xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác.
Khỏi gian ác
vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Amen. Vì ngôi nước uy quyền nơi Cha đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.